Đế Tôn, chương 2532, Hóa Duyên, góc truyện audio.com. Giang Nam lấy Vạn Chú Thiên Trung ra, thản nhiên nói. Ta là thần duy nhất đương thời, sát kiếp này hãy để ta hoàn thành đi. Cơ duyên, sát kiếp tồn tại song song, cơ duyên to lớn mỗi cái khác nhau, sát kiếp cũng vô lượng. Giang Nam nói trăm vạn xác chết đầy đất máu chảy thành sông không phải nói đùa. Hậu Tôn Đạo Quân nhìn giáo chúng của mình, ánh mắt thương hại nói. Thái sư chờ thêm một thời gian được không? Ta cần để lại giáo lý hoàn chỉnh truyền cho hậu nhân, tránh cho tương lai thời đại của ta bị người lãng quên. Mong Thái sư thành toàn. Hậu Tôn Đạo Quân đã biết chắc mình sẽ chết nên mở miệng xin Giang Nam chờ giây lát cho gã thời gian để lại truyền thừa. Giang Nam nghiêm túc nói. Mời đạo huynh. Hậu Tôn Đạo Quân gật đầu, ngồi xếp bằng, đại đạo đan sen tạo ra các con chữ kỳ lạ, đại đạo phát ra đạo âm biến thành đạo âm, cảm ngộ trong con chữ. Đạo quang luyện vào hàng chữ, dẫn dắt tâm linh. Hậu Tôn Đạo Quân rất nghiêm túc biến cảm ngộ suốt đời mình học được thành con chữ, đạo âm, đạo quang luyện thành quyển sách đại đạo áo nghĩa, bất hủ. Thật lâu sau Hậu Tôn Đạo Quân luyện xong cuốn sách, Hậu Tôn Đạo Quân đứng dậy, nâng tay. Thái sư, mời, mời, hai người bước lên trời cao, Hậu Tôn Đạo Quân quát to trời sụp. Hậu Tôn Đạo Quân lấy trăng khuyết ra trăng tàn như đao thất luyện chém xuống. Vạn Chú Thiên Trung treo cao trên đầu Giang Nam va chạm với trăng khuyết. Trăng khuyết là tiên thiên pháp bảo khiếm khuyết, Vạn Chú Thiên Trung là tiên thiên pháp bảo hoàn chỉnh, hai bên không thể so sánh. Tàn nguyệt đao quang không thể lay động Vạn Chú Thiên Trung một ly. Nhưng Giang Nam không vận chuyển Vạn Chú Thiên Trung, nhờ lực lượng Thiên Trung oanh giết Hậu Tôn Đạo Quân. Giang Nam lướt tới gần, dùng đạo pháp thần thông đấu với Hậu Tôn Đạo Quân. Hai người đại khai đại hợp, đao quang lấp lóe tung hoành trời sao. Vô số ngôi sao tiên giới bị đao quang xẹt qua nổ bùm bùm, liên tục va chạm với Vạn Chú Thiên Trung. Tiếng chuông du dương, dưới Vạn Chú Thiên Trung, Giang Nam lấy nhanh đánh nhanh. Tu vi của Giang Nam vốn cao hơn Hậu Tôn Đạo Quân nhiều, lại là đại cao thủ pháp thân, đạo quả hợp nhất. Chỉ mấy giây sau Hậu Tôn Đạo Quân phun máu nhuộm đỏ trời đêm, bị Giang Nam đánh nát. Máu như biển tuôn chảy trong trời sao dậy sóng to, Vạn Chú Thiên Trung bộc phát uy lực cố định trăng khuyết chụp xuống thu trăng vào chuông. Giang Nam vươn tay, Vạn Chú Thiên Trung nhỏ dần rơi vào bàn tay hắn, cất bước đi hướng Huyền Châu tiên giới. Giang Nam nói, Hậu Tôn Đạo Huynh không giấu đạo quả trong cấm khu của mình mà ký thác trong tiên thiên pháp bảo tàn khuyết này, ta nói có đúng không? Không gạt được Thái Sư, trong Vạn Chú Thiên Trung vọng ra tiếng thở dài của Hậu Tôn Đạo Quân. Ta thua tâm phục khẩu phục, hiện giờ ta chỉ có một tâm nguyện là mong Thái Sư tương lai lên ngôi đế thống nhất thiên hạ đừng nhổ cỏ tận gốc Hậu Tôn Đại Giáo. Thời đại của ta, Hậu Tôn Đạo Quân ngừng một lúc lâu, chỉ còn lại giáo môn này, Giang Nam lắc đầu, nói. Ta là thần sao có thể ngồi vào ngai đế đại đạo. Nhưng đạo huynh yên tâm, ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Hậu Tôn Đạo Quân cười phá lên. Thái sư ta không ngồi chờ chết. Ngươi muốn luyện hóa đạo quả của ta, xóa đạo quả trong tiên thiên thần đao, phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Giang Nam mỉm cười ném Vạn Chú Thiên Trung vào thần luân sau gáy. Một tòa nguyên thủy đại la thiên hiện ra trong thần luân, vô số bảo. Góc truyện audio.com. Quang, đạo ảnh, thần ma ùa ra dốc sức luyện hóa trăng khuyết trong chuông. Ta sắp thành tựu thiên quân, trừ đạo quân ra trên đời không có ai là ta không luyện chết được. Dù đạo quả của ngươi ký thác trong tiên thiên pháp bảo thật sự thì ta vẫn có thể luyện chết ngươi huống chi là tiên thiên pháp bảo tàn khuyết. Huyền Châu, đại chiến vẫn còn tiếp tục, Giang Nam không vào Huyền Châu. Đám người quân đạo nhân, đạo vương tiên quân, tịch ứng tình hợp sức vận chuyển hỗn nguyên thiên tán, tuy không đấu lại Khuê Dực đạo quân nhưng còn sức chống cự. Kế Đô Ma Tổ, Giang Tuyết, Lạc Hoa Âm sử dụng hỗn nguyên tam thiên sát đạo đồ đối kháng với Cửu Nghi Hoàng Quân. Bọn họ rơi vào thế yếu, vất vả phòng thủ, nhưng Cửu Nghi Hoàng Quân muốn phá vỡ hỗn nguyên tam thiên sát đạo đồ không dễ gì. Bỉ Ngạn Nương Nương, Linh Lung Tiên Quân, Ma Thiên Tiên Quân khởi động Huyền Hoàng Chấn Đạo Đỉnh, bọn họ thực lực yếu nhất, Huyền Hoàng Chấn Đạo Đỉnh không phải chí bảo tiên đạo hoàn chỉnh. Băng Liên Thánh Mẫu gần bằng tiên quân đánh lại Lê Hoa Thánh Mẫu. Hồng đạo nhân, La Hầu La chia nhau điều khiển hỗn độn tiên kiếm đấu với Quỷ Nhung đạo quân ngang sức ngang tài. Tiếc rằng Hồng đạo nhân không có chí bảo tiên đạo chỉ mượn dùng hỗn độn tiên kiếm nên không thuận tay. Mắt Giang Nam tràn ngập sát khí, trước tiên luyện hóa Hậu Tôn đạo quân rồi giết hết đám Quỷ Nhung đạo quân. Giang Nam thầm nghĩ, với thực lực hiện tại của ta mau thì 2-3 canh giờ, lâu thì một ngày là có thể công phá trăng khuyết xóa bỏ đạo quả của Hậu Tôn đạo quân. Nhóm Bỉ Ngạn Nương Nương chắc chống được thêm 2 ngày, Giang Nam mới nghĩ đến đây bỗng lòng máy động nhìn hướng Tây. Mây tía phương Tây đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, từng tia sáng vàng bắn ra bốn phương tám hướng chiếu rọi mây tía. Tam khuyết đại Phật Tu A Tiên Quân, một đám hòa thượng đầu chọc vây quanh một tăng nhân cầm gậy tre vàng bước nhanh tới. Từng tiếng tụng kinh lảnh lót vang vọng các tiên châu. Tăng nhân cầm gậy tre vàng gầy như cây tre, mặt nhăn mày nhó nhíu thành chữ khổ, là Khổ Hạnh Thiên Tôn. Khổ Hạnh Thiên Tôn chắp tay từ xa chào hỏi: "Thái sư, lão tăng xin chào." Giang Nam đáp lễ cười hỏi: "Sao Thiên Tôn đến đây?" "Gần đây Phật tử Sa Môn giáo phái rất thảm, không có áo che thân nên lão tăng đến hóa thiện duyên với thái sư cầu bố thí." Mặt Khổ Hạnh Thiên Tôn đau khổ nói: "Hậu tôn thí chủ trong chuông của thái sư sinh ở gia đình giàu có, hơi có chút tiền nên lão tăng khẩn cầu thái sư nể mặt cho hậu tôn thí chủ tham gia vào Khổ Hạnh đại giáo." Giang Nam lạnh lùng cười: "Thiên tôn tính giỏi thật, ta trấn áp luyện hóa hậu tôn, còn thiên tôn thì đòi xin hậu tôn nuốt giáo môn của hắn, để Sa Môn đại giáo thịnh vượng, thêm một đạo quân truyền thế. Nhưng không dễ ăn bất ta." Khổ Hạnh Thiên Tôn càng nhăn mặt khắc khổ thở dài: "Nếu thái sư giết hậu tôn thì đạo quân truyền thế khác sẽ nghĩ sao? Thái sư đã giết hai đạo quân truyền thế, giết thêm hậu tôn nữa thì lão tăng e rằng tất cả cường giả trong thiên hạ sẽ vùng lên tấn công thái sư. Lão tăng đây cũng hơi sợ dùm thái sư, nếu thái sư cho lão tăng hóa thiện duyên này, tương lai thái sư ít đi một phần kiếp số." Giang Nam chuyển giận thành vui: "Thiên tôn, pháp bảo của hậu tôn đạo quân là tiên thiên pháp bảo Tàn Khuyết, thiên tôn muốn hóa duyên cần lấy ra chút thành ý. Tiên thiên khổ trúc của thiên tôn cũng là tiên thiên pháp bảo, khi kiếp số đến ta mong thiên tôn sẽ lấy." Góc truyện audio.com, tiên thiên khổ trúc ra. Khổ Hạnh Thiên Tôn biến sắc mặt do dự giây lát nói: "Đồng ý, cách chương."